là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 5 tháng 1, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến tặng hoa và chúc mừng tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ngành nội chính của Đảng, mùng 5 tháng 1 năm 1966, mùng 5 tháng 1 năm 2022.
Huyện Trấn Yên gặp khó khăn trong cấp chứng nhận rừng FSC. Các địa phương trong tỉnh chủ động phòng chống cháy rừng.
Tiếp đó là ghi nhận những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của huyện Yên Bình trong năm 2021. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 5 tháng 1, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến tặng hoa và chúc mừng tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ngành nội chính của Đảng, mùng 5 tháng 1 năm 1966, mùng 5 tháng 1 năm 2022. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ban Nội chính Tỉnh ủy nhân ngày truyền thống, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đạt được thời gian qua trong công tác tham mưu giúp việc cho tỉnh ủy mà trực tiếp thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng. Đặc biệt trong năm 2021, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Ban Nội chính đã tham mưu 4 chỉ thị về cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, cùng với đó phát hiện xử lý kịp thời nhiều vụ việc phát sinh, qua đó góp phần vào sự phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác nội chính, xây dựng và chỉnh đốn đảng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn, bước sang năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Tham mưu tiếp tục thực hiện nghiêm nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Tham mưu tốt hơn nữa về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng và tiêu cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lương Văn Thức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh ủy và hứa sẽ cố gắng cùng tập thể cán bộ công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy nỗ lực đoàn kết, phát huy vai trò trong công tác hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Ngày 5 tháng 1, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu 2 tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Thiếu tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu 2, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu chủ trì hội nghị. Dự nghị tại điểm cầu Yên Bái có Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy sự tỉnh. Năm 2021, các cơ quan đơn vị, địa phương trên địa bàn Quân khu 2 thường xuyên quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng về quốc phòng an ninh, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Hoạt động của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh từng cấp đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo điều hành của chính quyền, đưa công tác giáo dục quốc phòng và an ninh vào nền nếp, có chiều sâu vững chắc. Các cơ quan đơn vị địa phương tích cực chủ động triển khai đúng kế hoạch. Kết quả đã mở 8.974 lớp bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo quy định và 354 trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng, đại học. Cùng với đó, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu đã kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại 2 tỉnh, 19 huyện, thành thị, 18 xã, phường, thị trấn, 10 trường học, 14 sở ngành qua kiểm tra đều đạt khá và giỏi. Đối với tỉnh Yên Bái, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh và các cơ quan đơn vị đã quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị nghị quyết, quy định của các cấp về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Toàn tỉnh có 2.091 lượt cán bộ được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, đạt 99,3% kế hoạch đề ra. Có 32 trường trung học phổ thông và 4 trường cao đẳng với trên 20.000 học sinh, sinh viên được tham gia học kiến thức quốc phòng an ninh. Qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với công tác quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái đã công bố quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xã Giới Phiên thành phố Yên Bái. Theo đó, xã Giới Phiên được quy hoạch phát triển thành 3 phân khu, gồm phân khu trung tâm chính trị văn hóa xã hội cấp thành phố quy mô 531 ha, phân khu trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng cấp tỉnh quy mô 271 ha
và phân khu dịch vụ công nghiệp quy mô trên 320 ha. Trong đó có quy hoạch phát triển hệ thống giao thông, cấp điện nước, hệ thống thông tin liên lạc, thiết kế đô thị và các giải pháp quản lý bảo vệ môi trường. Với định hướng phát triển xây dựng các khu đô thị theo hướng chỉnh trang, kết hợp với xây dựng mới, có hệ thống hạ tầng, xã hội, kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Yên Bái theo hướng văn minh hiện đại.
Năm 2021, huyện Trấn Yên đăng ký tham gia liên kết cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC cho gần 4.600 ha. Tuy nhiên, đến thời điểm này mới chỉ có trên 1.700 ha đủ điều kiện đánh giá. Nguyên nhân là do hợp tác xã An Việt Phát đã hoàn thiện, gửi hồ sơ để tổ chức quốc tế SGS thẩm định, đánh giá cấp chứng chỉ FSC. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 nên chưa được cấp chứng chỉ rừng. Diện tích còn lại đang hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ thủ tục để thực hiện đánh giá theo quy định. Trồng rừng bền vững có chứng chỉ FSC là biện pháp để gia tăng giá trị cho sản phẩm gỗ, vì đây là chứng nhận nguồn gốc gỗ hợp pháp, tuân thủ các quy định về môi trường xã hội do Hội đồng Quản lý rừng thế giới cấp và được các nước trên thế giới chấp nhận. Trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC, năng suất sẽ tăng khoảng 30% so với phương thức trồng rừng truyền thống, giá bán gỗ nguyên liệu cũng tăng từ 15 đến 20%.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh Yên Bái đạt 63%. Để làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, tỉnh Yên Bái luôn chú trọng tới công tác phòng cháy chữa cháy rừng với nhiều giải pháp thiết thực nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng xảy ra, phản ánh của phóng viên thời sự. Diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng được tỉnh Yên Bái tổ chức thường niên nhằm giúp các tổ đội xung kích phòng cháy chữa cháy rừng tại cơ sở nâng cao khả năng điều hành chỉ huy trong công tác phòng cháy chữa cháy. Vừa qua, huyện Trấn Yên cũng đã diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn tại xã Việt Cường với tình huống giả định là do sơ ý khi đốt cỏ làm nương đã để xảy ra cháy rừng. Các hộ dân đã tiến hành dập lửa và chữa cháy, tuy nhiên do lực lượng ít, thời tiết khô hanh, gió thổi mạnh nên đám cháy lan sang khu vực bên cạnh. Thông qua buổi diễn tập đã giúp địa phương nâng cao kỹ năng trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Ông Hoàng Trọng Khang, thôn 7A, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Công tác bảo vệ rừng là một khâu rất quan trọng đối với bà con nhân dân chúng tôi. Bởi vậy, qua những đợt diễn tập vừa rồi, đạt tại ở nhân dân ở thôn 7A chúng tôi được nhiều những cái được tạo điều kiện cho chúng tôi tuyên truyền bà con khi đem lửa vào rừng và khi phát nương làm rẫy, đồng bào dân tộc có thói quen đốt nương nhưng có ý thức cao khi đem lửa vào rừng và làm rẫy không để cháy phá rừng để phòng chống là cái rất được. Cái thứ hai, phát huy được kỹ năng trực tiếp, phát huy được 4 tại chỗ. Chúng tôi đã thành lập tổ bảo vệ là 15 công nhân luôn luôn thường trực. Khi có rừng phòng cháy mà xảy ra, chúng tôi là huy động lực lượng bà con nhân dân cùng để kết hợp phòng cháy chữa cháy, đó là cái phương án trực tiếp bảo vệ rừng.
Với phương châm phòng ngừa là chính, do vậy cùng với việc tổ chức diễn tập phòng chống cháy rừng, tỉnh Yên Bái còn củng cố là hệ thống mạng lưới dự báo cảnh báo cháy rừng trên địa bàn, nhất là vào thời điểm mùa khô hanh và các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Đồng thời duy trì và củng cố gần 1.500 tổ đội xung kích chữa cháy rừng ở các xã phường và các chủ rừng tham gia quản lý chặt chẽ diện tích nương rẫy, cắm biển cấm lửa và chuẩn bị sẵn các phương tiện phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức trách nhiệm của người dân, chính quyền cơ sở trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng, phòng chống cháy rừng, hạt kiểm lâm các huyện, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương còn tổ chức hướng dẫn người dân đốt dọn nương, sử dụng lửa an toàn không để cháy lan và đẩy mạnh tuyên truyền luật lâm nghiệp, tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng. Với nhiều giải pháp trong công tác phòng chống cháy rừng, tỉnh Yên Bái đã hạn chế được tình trạng cháy rừng xảy ra. Tuy nhiên, do thời tiết phức tạp, nắng nóng kéo dài tại các huyện phía Tây là vùng trọng điểm cháy rừng, nên trong năm 2021, tỉnh Yên Bái vẫn xảy ra 4 vụ cháy rừng tại huyện Mù Căng Chải, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ, gây thiệt hại gần 20 hectare rừng. Ông Sùng A Chua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải nói:
Khí hậu của Mù Căng Chải thì là khí hậu khô hanh và cái diện tích rừng thì cũng khá là lớn. Đồng thời là diện tích rừng thì nó lại trải dài trên các cái sườn núi rất dễ để bén cháy. Chính vì vậy nên là cái công tác phòng chống cháy rừng thì luôn được huyện quan tâm rất là đặc biệt. Và ngay từ đầu mùa khô thì huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân đã có những cái định hướng chỉ đạo rất là quyết liệt. Trong đó là có cái sự chỉ đạo các chủ rừng để lên các phương án sẵn sàng cho cái phương châm là 4 tại chỗ. Rồi kiểm tra các cái điều kiện trong cái công tác phòng chống cháy rừng, trong đó là có các cái điều kiện về trang thiết bị, rồi là đường băng cản lửa, rồi là các cái điều kiện khác để sẵn sàng đáp ứng cái, khi mà có cái tình huống xảy ra. Và đến nay thì cái công tác chuẩn bị cũng đã được huyện hoàn thiện và sẵn sàng để phòng chống cháy rừng trong cái mùa khô hanh của 2021-2022.
Để làm tốt công tác phòng chống cháy rừng thì cùng với sự nỗ lực của các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương, người dân và các chủ rừng cũng cần nâng cao ý thức bảo vệ và phòng chống cháy rừng, ứng phó với những tình huống cấp bách khi cháy rừng xảy ra, qua đó góp phần bảo vệ và phát triển rừng và giữ gìn môi trường sinh thái.
Năm 2021, huyện Yên Bình có thêm 9 trường đạt chuẩn quốc gia, vượt 4 trường so với kế hoạch. Như vậy, đến nay toàn huyện có 44 trường đạt chuẩn quốc gia. Đặc biệt, trong năm 2021, ngành giáo dục huyện Yên Bình đã chỉ đạo điều chỉnh linh hoạt các hoạt động dạy và học phù hợp với diễn biến dịch bệnh COVID-19, đồng thời thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với học sinh, nhất là học sinh vùng dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Năm 2022, huyện Yên Bình tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phấn đấu được công nhận thêm 9 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó chú trọng tới việc xây dựng trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc.
Trong năm 2021, các cấp bộ đoàn vận động đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh đề xuất được hơn 6.600 ý tưởng, chỉ đạo thành lập và ra mắt 4 câu lạc bộ sáng tạo trẻ. Đặc biệt trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều đơn vị đã đổi mới sáng tạo trong cách thức tổ chức các hoạt động, tiêu biểu như tỉnh đoàn tổ chức tọa đàm trí thức trẻ người dân tộc thiểu số với chuyển đổi số, ra mắt sàn ý tưởng khởi nghiệp cho đoàn viên thanh thiếu nhi, mô hình vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trẻ tỉnh Yên Bái, triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khai báo y tế phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thành đoàn Yên Bái tổ chức chương trình thắp sáng ước mơ học sinh sinh viên Yên Bái khởi nghiệp lập nghiệp, thu hút đông đảo học sinh sinh viên tại các trường trên địa bàn thành phố. Huyện đoàn Văn Yên chỉ đạo các trường trung học thông thay hình thức ra chơi giữa giờ bằng các hoạt động ngoại khóa, giao lưu văn nghệ, nhảy hip hop, nhảy hiện đại. Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2022, tỉnh đoàn Yên Bái phấn đấu có thêm 6.000 ý tưởng, sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả trong học tập, lao động và sản xuất.
Năm 2021, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý 117 vụ vi phạm về luật lâm nghiệp, thu nộp ngân sách trên 670 triệu đồng. Giảm 45 vụ và gần 57 mét khối gỗ tịch thu so với năm 2020, nhưng tiền phạt và bán lâm sản bị tịch thu nộp ngân sách tăng gần 144 triệu đồng. Ngay khi phát hiện các sai phạm, lực lượng kiểm lâm Yên Bái đã phối hợp với ngành chức năng và chính quyền địa phương xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện nay, công tác bảo vệ và phát triển rừng đã có những chuyển biến tích cực ở nhiều địa phương. Việc xâm lấn đất rừng trái pháp luật đã sớm được phát hiện và xử lý kịp thời, góp phần duy trì và nâng cao độ che phủ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, quân đội Hàn Quốc cho biết ngày 5 tháng 1, Triều Tiên đã phóng một vật thể bay không xác định ra biển Nhật Bản. Còn theo lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, đơn vị đầu tiên thông báo về vụ phóng, đây có thể là một tên lửa đạn đạo. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết chính phủ nước này đang theo dõi và phân tích tình hình, đồng thời yêu cầu các lực lượng liên quan đảm bảo sự an toàn của tàu bè và máy bay trong khu vực. Tại kỳ họp trên, các quan chức Bình Nhưỡng mô tả việc phát triển hệ thống vũ khí tân tiến là một thành tựu đáng kể trong năm 2021 và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường năng lực quốc phòng của đất nước. Trong thông điệp năm mới, nhà lãnh đạo quốc gia Đông Bắc Á Kim Jong-un khẳng định quyết tâm tiếp tục củng cố năng lực quân sự của nước này trong bối cảnh an ninh có nhiều bất ổn trên bán đảo Triều Tiên và tình hình quốc tế.
Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, chỉ riêng trong ngày 3 tháng 1 theo giờ Mỹ, quốc gia này đã ghi nhận hơn 1 triệu ca nhiễm mới COVID-19. Biến thể Omicron đã đẩy số ca mắc COVID-19 tại Mỹ lên mức cao kỷ lục mà chưa có quốc gia nào trên thế giới ghi nhận kể từ đầu đại dịch. Theo hãng tin Bloomberg, nhiều người Mỹ còn tự xét nghiệm tại nhà và không báo cáo kết quả với cơ quan chức năng, do đó kỷ lục 1 triệu ca nhiễm này có thể thấp hơn so với con số thực tế. Tình trạng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tăng vọt đã buộc Mỹ phải hủy nhiều chuyến bay, đóng cửa trường học và các văn phòng. Nhiều bệnh viện tại nước này rơi vào cảnh quá tải, trong khi các chuỗi cung ứng cũng bị gián đoạn. Tại bang New York, Thống đốc Kathy Hochul cho biết, vào ngày 3 tháng 1, số bệnh nhân COVID-19 nhập viện ở bang này đã lên đến 9.500 người, vượt mức đỉnh từng ghi nhận trong đợt dịch mùa đông năm ngoái. Phát biểu trong cuộc họp với nhóm ứng phó với COVID-19 của Nhà Trắng ngày 4 tháng 1, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi người dân không nên lo lắng về biến thể Omicron nếu đã được tiêm chủng đầy đủ. Chính quyền Washington đang mở rộng các địa điểm xét nghiệm, cung cấp thêm bộ dụng cụ xét nghiệm tại nhà và tăng gấp đôi đơn đặt hàng thuốc điều trị COVID-19 của hãng dược Pfizer.
Ngày 4 tháng 1, Thủ tướng Israel Bennett cho biết mũi tiêm thứ tư ngừa COVID-19 có thể làm tăng 5 lần lượng kháng thể chỉ trong một tuần sử dụng. Điều này có nghĩa là mũi tiêm tăng cường thứ tư có khả năng đáng kể ngăn chặn sự gia tăng số ca nhiễm mới. Thủ tướng Bennett cho biết bệnh viện C3 sẽ sớm đưa ra báo cáo về việc tiêm chủng mũi thứ tư, đồng thời triển khai giai đoạn nghiên cứu tiếp theo. Việc thử nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả chống lại biến thể Omicron và tác dụng của việc sử dụng trộn lẫn các loại vaccine khác nhau trên cùng một bệnh nhân. cùng với quyết định nhanh chóng phê duyệt tiêm bổ sung mũi thứ tư cho người lớn tuổi và các nhân viên y tế, Thủ tướng Israel còn liên tục kêu gọi người dân nước này nhanh chóng đi tiêm. Với tỷ lệ tiêm bổ sung mũi 3 khá cao giúp giảm mạnh số ca nặng, chính phủ Israel đang trông chờ mũi thứ tư như một vũ khí chủ chốt giúp quốc gia Trung Đông này vượt qua dịch COVID-19.
Hãng sản xuất xe hơi Toyota của Nhật Bản đã lần đầu tiên trở thành hãng có doanh số bán xe cao nhất tại thị trường Mỹ trong năm 2021. Hãng xe Toyota của Nhật Bản bán được 2,3 triệu chiếc trong năm 2021, tăng 10% so với năm trước. Toyota được hưởng lợi lớn từ quyết định mua tích trữ mặt hàng chip. Tập đoàn này cũng đi trước các đối thủ trong việc nhận định thị trường ô tô tại Mỹ sớm phục hồi, chủ động đơn hàng, không phải cắt giảm sản lượng ở mức cao. Toyota đã chấp được thời điểm nhu cầu tiêu thụ xe hơi tại Mỹ tăng vọt trong năm 2021.
Sở Môi trường Bắc Kinh cho biết nồng độ bụi mịn trung bình tại thủ đô của Trung Quốc trong cả năm 2021 ở mức 33 microgram trên 1 mét khối, giảm 13% so với năm 2020 và lần đầu tiên đáp ứng tiêu chuẩn ngắn hạn do nước này đề ra. Dù nồng độ 33 microgram trên 1 mét khối vẫn còn cao hơn nhiều so với mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, song đây là minh chứng cho nỗ lực của Bắc Kinh phối hợp với các ban ngành nhằm thực hiện các bước thay đổi theo hướng tích cực trong thập kỷ vừa qua, tiến tới đạt được mục tiêu cải thiện toàn diện chất lượng không khí của thủ đô. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm hành động đổi mới sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương và hiệu quả, năm 2021, huyện Yên Bình đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa duy trì phát triển kinh tế xã hội. Với 30 trên 30 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, bức tranh kinh tế xã hội của huyện Yên Bình là những gam màu tươi sáng để huyện sớm trở thành huyện nông thôn mới theo lộ trình đặt ra. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những kết quả nổi bật của huyện Yên Bình trong năm 2021 qua phóng sự sau đây.
Là một trong ba nhiệm vụ được tập trung cao độ ngay từ đầu năm, huyện Yên Bình đã xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể trong công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Mặc dù được tỉnh giao trong năm 2021 xây dựng 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, song với sự chỉ đạo quyết liệt cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Yên Bình có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 2 xã so với kế hoạch. 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là xã Hán Đà và Đại Minh, vượt 100% kế hoạch. Với sự quyết tâm cao của ngành nông nghiệp, kết thúc năm 2021, các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản, phát triển các vùng nguyên liệu chuyên canh nông sản, đặc sản địa phương đều đạt và vượt cao. Ông Vũ Hồng Hải, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Yên Bình cho biết. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, dịch bệnh COVID-19 xảy ra với những diễn biến phức tạp khó lường dẫn đến sản xuất kinh doanh bị ngừng trệ, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, người lao động mất việc làm. Song huyện Yên Bình đã tập trung và thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác thu ngân sách, trong đó tăng cường quản lý nguồn thu, nhất là các nguồn thu về đất, thu phát sinh từ hoạt động xây dựng cơ bản. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính như triển khai cho doanh nghiệp khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, giúp doanh nghiệp giảm thời gian đi lại nộp hồ sơ, nộp tiền thuế, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp như hiện nay. Nhờ đó, hết năm 2021, huyện Yên Bình thu ngân sách đạt gần 310 tỷ đồng, vượt cao so với tỉnh giao. Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Yên Bình cho biết thêm. xác định đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công, giải ngân các nguồn vốn chính là tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Ngay từ đầu năm, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Cơ bản huyện Yên Bình đã đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các công trình chuyển tiếp, các công trình khởi công mới, rà soát và thống nhất khối lượng hoàn thành ứng với điểm dừng kỹ thuật hợp lý phù hợp với kế hoạch vốn giao năm 2021 để tránh nợ động, xây dựng cơ bản. Với gần 130 công trình được đầu tư xây dựng phát triển kinh tế xã hội, tổng kinh phí trên 180 tỷ đồng. Hết năm 2021, khối lượng giải ngân đạt trên 95%. Ông Nguyễn Văn Vịnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Yên Bình cho biết. Trên 30 chỉ tiêu tỉnh ủy giao theo chương trình hành động số 18 hoàn thành và hoàn thành vượt mức. 50 trên 50 chỉ tiêu theo kế hoạch số 11 của huyện ủy đều hoàn thành và vượt cao. Như thành lập mới doanh nghiệp vượt 35,5%, thành lập mới hợp tác xã gấp 2-3 lần, kiên cố hóa đường giao thông nông thôn thực hiện đạt gấp 2,04 lần, 9 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia gấp 2 lần so với kế hoạch, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả vượt bậc là những minh chứng của sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Bình. Mặc dù dịch COVID-19 đã xuất hiện trên địa bàn, song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự phối hợp của người dân, huyện cơ bản đã khoanh vùng hạn chế lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng. Đây là những kết quả đáng ghi nhận sau một năm đầy thử thách đối với huyện Yên Bình. Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết. Năm 2022 với nhiều nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện, do vậy Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Bình đang bắt tay vào thực hiện ngay từ những ngày đầu tháng đầu, quý đầu của năm, với quyết tâm chính trị cao nhất cùng các giải pháp căn cơ, bài bản. Đây là nền móng vững chắc để Yên Bình hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ, sớm trở thành huyện nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sau khi đạt thỏa thuận với tiền vệ chạy cánh người Serbia Durorec, câu lạc bộ Hà Nội tiếp tục có thêm một ngoại binh nữa mang quốc tịch châu Âu, đó là Josip Ivancic. Câu lạc bộ Hà Nội đang hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng để chuẩn bị cho mùa giải 2022. Trong thông báo mới nhất của mình, đội chủ sân hàng đẫy cho biết đã chiêu mộ thành công tiền đạo Josip Ivancic. Ivancic là cầu thủ người Croatia, trước khi cập bến câu lạc bộ Hà Nội, tiền đạo này từng thi đấu tại nhiều quốc gia khác nhau. Trong sự nghiệp của mình, chân sút sinh năm 91 đã ra sân 276 trận, ghi 50 bàn thắng và 20 kiến tạo. Đây có thể coi là một bản hợp đồng đáng chờ đợi của câu lạc bộ Hà Nội. Ban huấn luyện U23 Việt Nam vừa công bố danh sách tập trung chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á 2022. Tân binh đáng chú ý trong danh sách triệu tập là tiền đạo giành giải vô phá lưới 3 giải trẻ liên tiếp vừa qua. Vào thời điểm này, nhiều câu lạc bộ đang chuẩn bị cho V-League cũng như hạng nhất 2022 nên U23 Việt Nam không tập hợp được lực lượng mạnh nhất. Nhưng xác định giải U23 Đông Nam Á 2022 là cơ hội để tìm kiếm phát hiện những gương mặt mới để chuẩn bị cho SEA Games 31 vào tháng 5 tới, nên ban huấn luyện đã triệu tập nhiều gương mặt chưa có nhiều cơ hội để khoác áo các tuyển trẻ trong thời gian qua. Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra tại Campuchia từ ngày 14 đến ngày 26 tháng 2 tới. U23 Việt Nam ở bảng C cùng với Thái Lan và Singapore. Thông tin thể thao quốc tế được quan tâm nhất hôm nay là việc Novak Djokovic thông báo sẽ tới Australia thi đấu trong khuôn khổ giải quần vợt Australia mở rộng 2022. Tay vợt Novak Djokovic sẽ có cơ hội bảo vệ chức vô địch giải quần vợt Australia mở rộng khi được cơ quan chức năng bang Victoria, nơi tổ chức giải đấu, cấp quyền miễn trừ khai báo tình trạng tiêm chủng. Tuyên bố của ban tổ chức giải đấu Australia mở rộng cho biết, việc cấp quyền miễn trừ cho tay vợt Djokovic diễn ra sau một quá trình xem xét nghiêm ngặt của hai hội đồng độc lập của các chuyên gia y tế. Một trong số đó là hội đồng xét duyệt miễn trừ y tế độc lập do Bộ Y tế bang Victoria chỉ định. Hội đồng này đánh giá tất cả các đơn xin cấp quyền miễn trừ để xem liệu chúng có đáp ứng các hướng dẫn của nhóm cố vấn kỹ thuật Australia về tiêm chủng hay không. Câu lạc bộ Bayern Munich chạm trán Mönchengladbach vào cuối tuần này, dù vậy đội chủ nhà gặp khó khăn khi 6 cầu thủ được xác định là mắc COVID-19. Theo thông báo từ Bayern Munich, ban đầu câu lạc bộ có 4 ca nhiễm COVID-19 là Neuer, Coman, Tolisso và Richard. Không lâu sau đó, đội bóng nước Đức tiếp tục thông báo thêm 2 ca nhiễm COVID-19 là Hernandez và Niando. Tất cả cầu thủ đều được cách ly và có sức khỏe tốt. Dù vậy, việc có 6 cầu thủ nhiễm bệnh đã khiến buổi tập đầu tiên của câu lạc bộ trong năm 2022 bị hủy. Thay vì ra sân tập vào ngày 2 tháng 1 thì đến ngày 3 tháng 1, toàn đội mới bước vào tập luyện cho giai đoạn lượt về. Trong ngày hôm nay, câu lạc bộ Barcelona đã xác nhận tân binh của họ là Ferran Torres đã bị nhiễm COVID-19. Đáng chú ý là cầu thủ người Tây Ban Nha này vừa mới có buổi ra mắt câu lạc bộ Barcelona tại sân Nou Camp và sau đó là trong phòng họp báo. Mặc dù đã chính thức ra mắt Barcelona, song kể cả sau khi hoàn thành cách ly điều trị COVID-19, Torres chưa chắc chắn đã có thể thi đấu cho đội chủ sân Nou Camp. Lý do là vì quỹ lương của đội bóng này đã kịch trần và họ sẽ không thể đăng ký Torres thi đấu nếu không giảm quỹ lương.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadier, Dibao, Decabay. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade, Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải hệ thống thế giới xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 1 năm 2022, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ trời rét, đêm và sáng vùng cao rét đậm rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày có mưa rải rác, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ cao nhất 22 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 18 độ. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.